SBS Việt ngữ.
Văn nghệ cuối tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Đây là chương trình đặc biệt Hoa xin dành để chúc mừng sinh nhật của nhạc sĩ Xuân Tiên. Và đến ngày 29 tháng 1 này là tròn sinh nhật lần thứ 98 của nhạc sĩ Xuân Tiên. Mai Hoa xin thay mặt toàn ban SBS Việt ngữ kính chúc ông sức khỏe và chúc mừng sinh nhật ông.
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 98 nhạc sĩ Xuân Tiên.
Cộng đồng người Việt Úc Châu rất hân hạnh có được nhạc sĩ Xuân Tiên là đồng hương của mình từ năm 1986 đến nay. Vào cuối năm 2018, Mai Hoa có cuộc viếng thăm nhạc sĩ Xuân Tiên tại Viện Dưỡng Lão Việt Úc ở miền Tây Sydney. Tại đây, nhạc sĩ Xuân Tiên đã dành cho Mai khoảng thời gian khá dài, hơn 2 tiếng đồng hồ trò chuyện về đủ vấn đề. Có thể nói là cái duyên của người nhạc sĩ đất Bắc đã đâm chồi nảy lộc và đơm hoa kết trái ở đất phương Nam. Với chiều dài sống qua 4 chế độ từ thời Pháp thuộc đến đời đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, rồi thời Cộng sản, rồi sau đó thì qua định cư Úc, ông quả là một nguồn tư liệu sống về sự phát triển của âm nhạc Việt Nam, về các nghệ sĩ cùng thời ông, về cuộc hôn nhân 78 năm giữa ông và vợ bà Hoàng Thị Hương. Cũng như ông cũng chia sẻ vì sao có sự ngộ nhận về tác giả bài hát Duyên Tình của ông cũng như một số bài khác. Kính mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa và nhạc sĩ Xuân Tiên.
Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông, sông dài tìm đến phương này một nhà thân
tôi là nghề của tôi là nói nghề biểu diễn về nhạc cụ, về nhất là về saxo là cái chuyên môn của tôi đó là cái nghề của tôi chính, vừa làm ăn được và lại vừa là cái tài nghề của tôi. Mới lại từ xưa tôi học là tôi cố tâm tôi chỉ có chuyên về cái saxo thôi đó, nhưng mà tôi có học qua về các lý thuyết rồi các sách vở, như là thí dụ như sáng tác như thế nào thế này, tôi học qua thì tôi biết sáng tác. Đến lúc về sau tôi thấy nhiều người sáng tác thì tôi cũng sáng tác. Lúc đầu thì tôi cũng sáng tác một mình, nhưng mà từ 1940 tôi cũng đã sáng tác lai dai một vài bản, nhưng mà nó chẳng ra gì cả, vừa dở lại vừa chẳng ai thèm khen hát đến cái nhạc của mình, là bởi vì dường như là nó nớt quá, chập chững, làm sao người ta thích được. Thành ra mấy đệ chả có quen trên đài nữa, thì Đài Phát Thanh Hà Nội đó cũng chẳng có quen, thì nó cũng chìm đi, những cái bản sáng tác nó chìm đi, cũng có bản nghe được, thế nhưng mà cũng không hợp thời lúc bây giờ, thì thành ra cũng không có nổi tiếng được. Sau này tôi vào Sài Gòn là Ngọc Bích đón tôi vào, bởi vì nói trong Sài Gòn cần nhạc sĩ giỏi đó. Thì tại vì tôi ở ngoài Bắc tôi cũng làm nhạc trưởng mấy ban nhạc rồi, thì nổi tiếng rồi, tôi nhất ngoài Bắc lại hai thế. Thế thì nếu ở trong Nam mà thiếu nhạc sĩ giỏi thì Ngọc Quýt vào trước, mới đánh giấy gọi tôi vào để làm ở trong Sài Gòn. Thì tôi vào thì mới vào cái ở nhà luôn nhà Ngọc Quýt. Ngọc Quýt sáng tác nhiều bản nhạc hay, các nhà xuất bản thích Ngọc Bích sáng tác lắm, thích mua bản quyền. Thế thì Ngọc Bích lúc bây giờ cũng hay đánh bạc, nó đúng ra hay đánh bạc ở Sài Gòn đó, lại vì có Kim Trung này kia đó, có Đại Thế Giới. Thì Ngọc Bích mới sáng tác một bản nhạc, nhưng mà ra nhà xuất bản lấy tiền hai bản nhạc, nghĩa là chưa có sáng tác mà đã lấy tiền hai bản nhạc. Nhưng mà một bản nhạc thì có rồi để in, còn một bản nhạc chưa sáng tác. Thế này Ngọc Minh mới bảo, thấy tôi vào mới bảo anh có bản nhạc nào chưa hay không đưa cho tôi. Tôi mới đưa bản chờ một kép mai đó.
Cái bài đầu tiên mà bác đưa, tức là đã sáng tác ngoài Hà Nội rồi.
Tôi sáng tác ở ngoài.
Chồng Yếm Mai.
Chồng Yếm Mai. Yeah. Nhưng mà ngoài đó tôi chưa có làm lời hẳn, tôi làm sơ sơ thôi, nghĩa là không chưa ra gì, mới là nói giáp sơ sơ thôi. Thì tôi làm cái bản đó. Thì nhưng mà cái nhạc thì là đúng như thế đấy. Thế thì tôi mới bảo đây tôi có cái bản này này. Rồi tôi Ngọc Bích mới xem qua, thích quá, thấy bảo là bản này hay quá. Mà nhân thể bây giờ tôi đang cần cái bản nhạc để bù vào cái chỗ kia. Thế thì mới đưa cho Ngọc Bích, Ngọc Bích làm lời luôn, bỏ cái lời của tôi. Ngọc Bích làm lời của Ngọc Bích.
À, đó. Thành ra Châu Một Kiếp Mai là nhạc Xuân Tiên mà là
người Ngọc Bích hoàn toàn.
Một chiều ngoài trời u ám, mưa rơi hiu hắt lăn mờ hình bóng, xót xa ngân trong cung đàn. Ngày vui năm xưa đâu còn, rồi một ngày nào xa nhau hẹn cùng chân nước như câu nguyện ước. Nhớ khi chia tay đôi đường lòng còn vương vấn, lạnh lùng ngày ngày năm tháng dần dần phai úa nỗi thương niềm nhớ. Trách ai quên câu mong chờ, hẹn nhau dưới ánh sao mờ. Người ơi dù người xa cách nhà còn tha thiết nhưng khi chiều vắng, nhớ chăng đêm nào đôi lòng hòa tiếng tờ vàng, chiều buồn về nhạc dâng ý thơ.
Không, cái đó là lời của Ngọc Bích.
Dạ, vâng. Yeah.
Thì là làm cái lời đó là nghĩa là cái tình yêu mà không có thì rồi thành hẹn đến kiếp sau đó, đại khái thế, đại khái thế. Thế nhưng mà đại khái là cái bản đó thì lại ăn khách vô cùng, thật ra thì bán đi bán lại ngoài ở nơi nhà xuất bản bán rất chạy. Bản Ngọc Bích làm lời rất hay mà cái bản nhạc cũng rất hay.
Dạ,
thế
rồi.
Thành ra
thành ra cái bài Chờ Miệt Mai á, là cái bài mà trình làng nhạc sĩ Xuân Tiên với
Ngọc
giả ở Sài Gòn.
Yeah.
Xuân Tiên Ngọc Bích với thính giả Sài Gòn.
Thành ra nổi tiếng, nổi tiếng về cái chỗ đó, bắt đầu.
Dạ. Tức là rồi sau cái Chờ Một Kiếp Mai đến cái bài thứ hai là bài gì thôi?
Tôi không để ý, sự thật tôi sáng tác thì tôi cứ sáng tác thôi. Yeah. Tôi không có để ý ở ngày nào sáng tác hay là sáng tác bài gì, tôi cũng không có để ý. Tại vì cái nghề phụ của tôi mà. Cái lúc mà tôi làm nhiều là khi ở chung trên đài phát thanh đó, ở chung với bao nhiêu nhạc sĩ, những canh thân này, Ngọc Bích này, Đan Thọ này, Nguyễn Hiền này, Nhật Bằng này, Văn Phụng này, rồi Nguyễn Đức này, nghĩa là nhiều nhạc sĩ đó ở chung một mà còn trọng ở chung một cái phòng thì mỗi người một bureau, xong rồi thì làm việc là mỗi anh nào muốn sáng tác cái gì sáng tác. Thế tôi thấy nhiều người sáng tác rồi thì tôi cũng sáng tác đó, lúc bây giờ tôi mới sáng tác nhiều. Thế mà nhưng mà có cái chỗ này, tại sao mà cô có thấy nhạc của tôi mỗi bản một khác nhau, ít khi có bản nào mà giống nhau lắm.
Yeah.
Chứ không phải là nghe một cái là biết nhạc của ai.
Yeah.
Thí dụ như nghe nhạc Hoàng Tí Tơ biết liền.
Yeah.
Thí dụ thế. Yeah. Mặc dù là bài khác nhau.
Yeah.
Hay là nhạc Phạm Duy nghe biết liền.
Yeah. Yeah.
Thí dụ thế. Hay là Lam Phương, thí dụ thế. Bởi vì cái nhiều bài nó hơi giống
yeah,
nhau.
Yeah.
Như tôi thì thật quả là nó khác nhiều.
Yeah. Chỉ có Duyên Tình với lại Khúc Hát Ân Tình là hai cái bài đó nó là một cái phong cách
không, nhưng mà cũng khác nhau.
Yeah,
tuy nhiên tại vì cái đó là tại sao giống, tại vì tôi làm cùng giọng Bắc cả, cùng giọng Bắc mà cùng cái lối nhạc cổ
đúng
Bắc
rồi.
Thì nhạc cổ ngoài Bắc nó hơi tựa tựa nhau thôi.
Yeah.
Nhưng mà nó là khác nhau, một cái kiểu cũng khác nhau.
Yeah.
Rồi nhịp điệu cũng khác nhau.
Yeah.
Mới lời cũng khác hẳn.
Yeah.
Đó.
Dạo gần đây có một sự bối rối đối với lại người nghe nhạc là bởi vì có thông tin thì nói là riêng bài hát Duyên Tình là của Y Vân, Rồi có thông tin thì nói bài hát duyên tình là của Xuân Tiên. Rồi có một thông tin khác lại nói là bài hát duyên tình của Y Vân với Xuân Tiên. Trong khi vợ của Y Vân á, là bà Minh Lâm á, thì nói rằng là bài Xuân Tình này là chắc chắn của chồng tôi, bởi vì có bút tích viết tay của chồng tôi. Nhưng mà cái bút tích viết tay thì cũng chưa khẳng định, không đủ mạnh để khẳng định bài hát đó là của Y Vân. Thế thì hôm nay các có thể kể qua một chút về cái xuất xứ của bài Duyên Tình này và vì sao mà có cái sự nhiều thông tin xung quanh một bài hát như vậy.
Đúng ra thì Y Vân với tôi là bạn thân, nhưng mà hắn ít tuổi hơn tôi nhiều, thì coi như là bạn bóng niên đi. Y Vân, tôi quen gia đình Y Vân, rồi sau Y Vân mới vào Sài Gòn ấy, thì chưa có sáng tác, chưa biết sáng tác nữa. Chỉ là biết chơi tí nhạc, chơi cái đàn contrabass với lại cái đàn guitar mà chút thôi, chưa biết sáng tác. Thì mà như mà Y Vân chép bài rất đẹp. Lúc bây giờ Y Vân vào Sài Gòn thì làm trên đài phát thanh, làm ít thôi, ít viết buổi thôi, thì cũng không có được khá. Thế nhưng mà tôi quen, tôi vì tôi làm đài phát thanh lâu năm thì tôi quen, thì tôi thấy Y Vân chép bài đẹp thì tôi nhờ Y Vân chép bài. Những bài hát của tôi tất cả Y Vân chép. Tôi còn đưa Y Vân chép dùng tôi một cuốn sách 1001 của Mỹ, là những cái bản đó, bản nhạc Mỹ đó tôi chơi về đăng sinh. Nhưng mà tôi thấy chữ Y Vân chép đẹp thì tôi nhờ Y Vân chép một cái cuốn đó cho tôi chép bằng tay. Hiện cái quyển sách đó cháu tôi là con ông Xuân Lôi còn giữ ở bên Pháp. Bao nhiêu bản nhạc của tôi là Y Vân đều chép hết cả. Còn riêng về cái bài khúc Hát Đơn Tình đó, thì tất nhiên Y Vân cũng chép rồi. Thế nhưng mà tại sao mà lại có tên Y Vân là vì thế này.
Bác đang nói khúc Hát Đơn Tình hay là Duyên Tình?
Tôi nói Duyên Tình. Tôi nói Duyên Tình đó. Là tôi nói là tất cả những bài hát của tôi là Y Vân đều chép cả. Thì cái bài Duyên Tình đó, khi mà nhà xuất bản đòi mua, nhưng mà tôi bận quá vì hồi đó tôi nhiều việc lắm. Rồi tôi đang đi thâu thanh ban ngày là thâu cassette đó, cho các ca sĩ đó để bán đó, ở thâu ở hãng. Thì bận thế tôi mới nhờ Y Vân mà nhà xuất bản nó cần mua cái bản này, mà tôi bận quá, anh đưa dùm ra cho nhà xuất bản để bán cho tôi lấy tiền. Thế Y Vân mới đưa ra bán, tất nhiên nhà xuất bản nó phải biết tác giả chứ. Thì Y Vân phải để tên Y Vân vào đó thêm để mà bán được.
Chứ nếu mà không có tên Y Vân vào đó thì sẽ không bán được.
Làm sao bán tên tôi, làm sao Y Vân bán? Thì vì thế cho nên rằng thì là Y Vân có tên ở đó là Y Vân có tên là Xuân Tiên và Y Vân để Y Vân bán lấy tiền đưa cho tôi.
Khi mà Y Vân điền tên vào đó thì Y Vân có nói cho bác biết không?
Có, thì cái đó dĩ nhiên phải biết rồi.
Bác đã nói cho bác biết, bác đồng ý như vậy.
Tôi đồng ý là vì Y Vân đứng tên với tôi cũng rất bằng lòng, bởi vì anh em với nhau thì đứng tên là cái chuyện để kỷ niệm, không có sao cả. Thế cũng như là Nhật Bằng làm bài chung với tôi hay là Đan Thọ làm bài chung với tôi đó, thì tôi đều là Xuân Tiên và Nhật Bằng hay là Xuân Tiên và Đan Thọ, thí dụ thế, thì đứng tên với nhau là tình bạn với nhau, là để có nhau thế thôi. Chứ không phải là quan trọng cái gì. Tôi không phải là tôi không biết làm lời, tất cả những lời đấy bao nhiêu bản nhạc tôi cũng làm lời chứ không phải không đâu, mà là tôi còn biết làm thơ nữa. Đây là tôi muốn bạn bè cùng làm cả để có cái kỷ niệm.
Bài Duyên Tình á, thì người ta ghi rằng là Xuân Tiên Y Vân, nhưng mà thật sự rằng là
có tên Y Vân.
Có tên Y Vân, vâng. Do sự đồng ý của nhạc sĩ Xuân Tiên cho Y Vân
bán,
đứng tên để bán.
Thế thôi.
Nhưng mà về mặt sáng tác á,
tất cả là của tôi.
100%.
100% lời và nhạc của tôi. Bởi vì nghe thì biết liền nó có hợp hay không, nghe biết liền.
Vậy chứ còn cái bài Sang Quê Hương cũng tên Đan Thọ Xuân Tiên.
Cái đó là để tên tôi trước là đúng, là vì tôi lần làm nhạc Đan Thọ làm lời. Đan Thọ làm lời là bởi vì Đan Thọ thấy thế này. Đan Thọ thì chơi cả nhạc cổ điển Tây phương mà chơi cả nhạc mới, nhạc ra mấy gì này kia đủ thứ. Thế thì mà Đan Thọ quen tôi từ 1941 từ ngoài Bắc, từ 1941 mãi mãi, xong rồi bà sang Sài Gòn làm chung với tôi bao nhiêu năm. Thì anh em lâu năm thì Đan Thọ chơi cả nhạc cổ điển mà, cho nên mới thấy cái bài Xa Quê Hương của tôi làm hơi cái kiểu cổ điển một chút xíu.
Đúng vậy.
Cho nên là Đan Thọ thích quá.
Nó mang dáng dấp nhạc Pháp, mang cái phong cách đó nó đi.
Mấy lệ của nó hơi có cái kiểu nhạc cổ điển Tây phương.
Dạ đúng rồi.
Thành ra Đan Thọ thích quá, Đan Thọ bảo để cái này là cho tôi làm lời. Thế là nhạc của tôi Đan Thọ làm lời. Đó, nó như lo là như thế. Cho nên mà tôi cũng bằng lòng bởi vì bạn bè lâu năm với nhau để tên là đúng rồi. Nhưng mà là của tôi, là nhạc Đan Thọ lời.
Thì bài Xa Quê Hương này lần đầu tiên cái bài này ra thì ai hát quá hả?
Kim Tước hát mà Kim Tước, tại vì thế này là hát hay là vì nó có cái giọng tốt là một. Hai nữa là nó biết đờn piano. Thành ra nó là đúng lắm, là hát đúng.
Thế thành Mai Hoa đang có cái bản của Kim Tước, bác có muốn nghe lại một chút xíu không?
Cái gì có Kim Tước thay thanh chứ?
Dạ không, Mai Hoa đang có trong máy mình.
Có à? Có Kim Tước à?
Vâng, bác muốn nghe
lại không? Có nghe thử cái.
Nghe lại nha.
Chắc có phải không?
Dạ vâng, nghe lại có phải không nha.
Đây làm sao cô có cái đó được? Đúng rồi, nghe cái anh tôi biết là của Nghiêm Phú Phi. Cô nghe cái giọng Kim Tước.
Dạ vâng. Rất hay. Rất là sai đó, nó phù hợp mà rất là phù hợp.
Mà đúng hát đúng tiếng, đúng nốt.
Yes.
Ừ. Yeah. Tại vì cô ấy biết đàn piano mà.
Yeah. Đó. Những cái thế hệ sau này thì không biết nhiều về Kim Tước đâu, tại vì những cái
Vâng. Kim Tước hát một thời gian mới lịch hát trên đài không thôi.
Yeah.
Không có làm phòng trà. Thì ít ai biết mặt Kim Tước làm sao.
Đúng rồi. Cái ấn tượng của bác về Kim Tước là như thế nào? Còn ấn tượng của bác về Thái Thanh, tức là bao nhiêu những cái ca sĩ gọi là tài danh của Việt Nam đó thì bác đều biết hết đúng không? Bác đều đã làm việc.
Thì nhưng mà tôi biết, nhưng mà tôi không tiện nói chê tài nghệ người này hay là chê tài nghệ người khác hay là gì, tại nhà nó mất lòng.
Dạ.
Tôi chỉ biết là nghĩa là cái thời kỳ đó cũng phần tôi nói số đông á, là các ca sĩ phần nhiều là chỉ có nghe hay là có đại khái có khiếu mà hát thôi, chứ ít người mà biết nhạc như Kim Tước hay là Thái hay là Minh Trang, những cái người mà gọi hay là Thanh Lan, có những người gọi là biết đờn đó, Mai Hương là biết viêu lông, thí dụ thế, thì chỉ có một số những ca sĩ có học qua thì là cái hát phải nhiều nó chuẩn hơn thế. Đó.
Ở đó bắt có mồm á.
Cái đó thì ai chẳng có, nhưng mà đừng nghĩa là có nhưng mà vợ với là vợ đây, bà xã tôi bây giờ là 76 năm rồi,
76 năm
ở với nhau.
Hồi đó là lần đầu tiên bắt gặp bác gái như thế nào vậy?
Không, gặp như thường thôi, ông già bà cưới cho tôi thôi.
À, tức là không phải là quen biết nhau, tức
có, là... Có quen sơ sơ thôi, nhưng mà không phải là cái gì mà... nói thiệt, khi mà lấy nhau rồi mà không biết gì cả. Mà hai còn ngây thơ lắm, 20 tuổi, ngây thơ, ngày xưa nó vậy.
Vậy đó, không biết gì hết. Thế mà lấy với nhau mà về sống với nhau thế. Hay hả? Hay
thế mà các nghệ sĩ, cô thấy tất cả các nghệ sĩ, kể cả nghĩa là nghệ sĩ nói chung, cả nghệ sĩ cải lương hay là tài tử cine hay là ca nhạc này kia, nghĩa là tất cả các nghệ sĩ không có người nào mà vợ chồng mà ở với nhau 6-7 năm bao giờ.
Đúng vậy. Rồi
chỉ có ông gì đó, ông gì mới chết nè, ở Asia đấy.
Anh Bằng.
Dạ. Là vợ được 60 năm.
Dạ.
Thứ nhì đấy Nguyễn Hiền 50 năm.
Dạ.
Còn tôi là 76, 77 năm.
Lúc có những cái lúc hai vợ chồng mà có gây lộ, có xích mích không?
Có chứ. Có tình trạng, bao giờ bác địa cũng có sổ sách, nhưng mà ăn thua cái mình biết nhịn nhường nhịn nhau. Người nóng thì người lui, có thế thôi thì được. Chứ còn người nào cũng nóng cả thì thôi, chỉ có tan giá này.
Bác quý nhất tính bác gái là ở chỗ nào?
Không, cái chung thủy. Cái chung thủy. Mấy điện bà ấy ngày xưa cũng được lắm. Bà ấy lai mà, lai Pháp.
À vậy hả?
Lai Pháp đẹp. Hiện bây giờ hàm răng 70, gần 80 tuổi.
Đâu,
à quên, gần 90 gần 100 tuổi. Ừ. bằng tuổi tôi mà hàm răng vẫn là hàm răng thiệt.
Vậy
á? Hàm răng thiệt đấy.
Rồi có những lúc gây gỗ đúng không bác hả?
Đúng rồi.
Rồi xong phải nhường nhịn, có khi nào mà giận rồi cứ bỏ đi mấy bữa không?
Không có, cái đó không có. Tôi có khi đi cả năm không, là tôi đi công việc.
Yeah.
Phải ở nhà cả năm.
Yeah.
Cả năm ấy. Bà vẫn buôn bán ở nhà như thường.
Rồi có giận hờn bác không?
Không.
Hay ha. Chính vì vậy cho nên là bác cứ đi đâu cũng có gì về nhà bác hả?
Ở đây người ta, ai đến đây cũng thấy quý lắm. Lúc nào tôi, hai vợ chồng cũng ngồi cạnh nhau.
Bác gái còn biết bác không? Còn
biết sơ sơ. Biết. Tôi thì biết nhưng mà nhiều người cũng biết. Bác con cái quên nhiều. Không, bây giờ khác rồi.
Cái những lúc mà bác gái biết bác á, thì cái biểu hiện của bác gái thế nào, chẳng hạn như nếu mà nắm tay nhau thì bác gái có
không? Biết là nghĩa là mình, tôi gọi đến thì biết tôi thế thôi, hoặc là luôn luôn nhớ gọi tên sẽ gọi thế đại khái.
Bác gái gọi tên bác hả?
Ừ.
Vậy hả? Ở nhà hay là gọi nhau bằng cái gì, bằng anh em hay là
anh em à?
Anh em.
Nhiều người cứ tức cười, người ta bảo già rồi cả, tại sao còn anh em? Tôi bảo anh em già thì vẫn là anh em, chứ không có lấy già thì tự nhiên thành những người khác à.
Biết nhau giữa độ trăng tròn, nhớ nhau dưới biển mà trên non ở vẫn tin. Thương nhau thì mong vậy, thank you.
sau khi sống với nhau 76 năm nó cái tình cảm nó còn giống như lúc ban đầu không á, hay là nó mặn nồng hơn? Có lúc mà xung quanh mình nhiều cô đẹp quá rồi mình bị vơi không á?
Là gì có chuyện đó?
Không có chuyện đó hả? Rồi bác gái có nói cho bác nghe là bác gái thích bác vì cái gì không?
À, không. Ai thì nói cái đó.
Phải nói chứ, 70 mấy năm bao nhiêu chuyện là nói.
Biết nhau.
Biết nhau.
Vào ngày cuối tuần số đặc biệt mừng sinh nhật lần thứ 98 của nhạc sĩ Xuân Tiên, một lần nữa Mai Hoa kính chúc nhạc sĩ sức khỏe, chúc ông và người tình trăm năm của mình, bà Hoàng Thị Hương sống lâu đến 100 tuổi. Mai Hoa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ 7 tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.